Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trả lời phỏng vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Huyền, trưởng khoa thần kinh, phụ trách trung tâm đột quỵ về dấu hiệu nhận biết và kỹ thuật tiên tiến trong điều trị.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, ngày 8 tháng 8 năm 1921, ngày 8 tháng 8 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, khống chế không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngày 6 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn số 457 về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ thành phố đến cơ sở. Các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hạn chế tập trung đông người. Từng cơ quan đơn vị phải chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng cấp độ và diễn biến thực tế của dịch bệnh, bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gương mẫu, tuyên truyền vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, phải xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị địa phương khi có nhu cầu tổ chức các chương trình hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua các hình thức như đoàn tình nguyện, thiện nguyện, trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hoặc giải cứu nông sản tại các địa phương, vùng đang có dịch bệnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước khi tổ chức triển khai thực hiện.
Tính đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2021, 100% Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài báo cáo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện công tác tổ chức theo thẩm quyền, là bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường đã tín nhiệm bỏ phiếu bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các ban của Hội đồng Nhân dân, bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã phường nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự thống nhất cao, đảm bảo đúng quy trình luật định. Thành công của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là bước khởi đầu tốt đẹp, giúp chính quyền các phường xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tạo đà vững chắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng bền vững.
Sáng ngày 7 tháng 7, Hội Phụ nữ phường Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng 80 đại biểu đại diện cho trên 1.500 hội viên phụ nữ trong toàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập đã bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016-2021 và nghị quyết của Đảng bộ phường lần thứ 9. Đến nay, 100% các chi hội phụ nữ đã thành lập các mô hình xây dựng gia đình 503 sạch, thành lập 4 chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, chi hội phụ nữ tự quản tham gia thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn. Hiện hội phụ nữ phường đang quản lý 5 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng số dư nợ trên 2,2 tỷ đồng cho 69 hội viên vay. Ngoài ra có 228 hộ hội viên vay trên 1 tỷ đồng từ quỹ TIM, duy trì quỹ tiết kiệm tại chi tổ phụ nữ với tổng số tiền trên 156 triệu đồng cho 16 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Trong nhiệm kỳ đã có 18 trên 23 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, hội còn thường xuyên thăm hỏi động viên hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận về công tác thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, công tác hội phụ nữ cơ sở trong thực hiện các phong trào thi đua. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 17 chị vào ban chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 8 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Trung Thành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, 100% cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 503 sạch. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa từ 96% trở lên. Hội đã duy trì hiệu quả một tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, giải quyết cho 34 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, nhân rộng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tình thương TIM với số vốn trên 2 tỷ đồng. 5 năm qua, hội đã phối hợp xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa dịp lễ Tết với tổng số tiền trên 5 triệu đồng. Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, v.v. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới trên 160 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên trên 2.400 người. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành luôn được các cấp hội tuyên dương khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, góp phần xây dựng phường Trung Thành ngày càng phát triển, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ được hội giúp đỡ, 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu 19 chị vào ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân thành phố Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án 185 hộ, trong đó có 100 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 85 hộ bị thu hồi đất ở. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Đến nay, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã thực hiện là trên 127 tỷ đồng với tổng diện tích trên 103.770 m². Hiện còn 2 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 1. Hộ bà Cao Thị Mạnh bị thu hồi tổng diện tích trên 5.500 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. 2. Hộ bà Nguyễn Thị Hoa bị thu hồi tổng diện tích trên 1.570 m² đất, trong đó có 200 m² đất ở và trên 1.370 m² đất trồng cây lâu năm và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Ban quản lý thực hiện dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đã 3 lần mời hai gia đình bà Cao Thị Mạnh và bà Nguyễn Thị Hoa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng các hộ đều không phối hợp. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị hai hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Mới đây, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vinh dự được nhận giải thưởng Bạch Kim Platinum trong công tác điều trị bệnh nhân đột quỵ quý 4 năm 2020 do Hội Đột quỵ Thế giới WHO cấp. Đây là một trong 4 trung tâm đột quỵ của miền Bắc đoạt được giải thưởng này. Chứng nhận tiêu chuẩn Bạch Kim về điều trị đột quỵ là một giải thưởng danh giá của WHO dành cho các đơn vị, trung tâm đột quỵ có sự tổ chức cấp cứu và điều trị đột quỵ đạt chuẩn. Để đạt được chứng nhận này, các đơn vị đột quỵ phải có hệ thống tổ chức cấp cứu, có đủ phương tiện về con người, máy móc và phải đạt các tiêu chí rất khắt khe, như số bệnh nhân điều trị đột quỵ trong một quý phải đạt trên 200 người, thời gian từ khi nhập viện đến lúc được điều trị tiêu sợi huyết dưới 60 phút và hút huyết khối dưới 120 phút, tỷ lệ tái thông trên 15% số bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não, trên 85% bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp CT cắt lớp hoặc MRI chụp cộng hưởng từ, 100% bệnh nhân khi ra viện phải được tư vấn dùng thuốc chống đông. Năm 2020, trung tâm đột quỵ của bệnh viện đã điều trị cho gần 1.500 lượt bệnh nhân đột quỵ não. Nhờ các kỹ thuật tiên tiến hiện đại đang được trung tâm áp dụng, trên 200 bệnh nhân đã được cứu sống trong giờ vàng, giúp họ trở về cuộc sống bình thường, giảm được các di chứng và gánh nặng cho bản thân, gia đình. 6 tháng đầu năm nay, bệnh nhân điều trị tại đơn vị là 876, trong đó gần 100 ca được áp dụng kỹ thuật mới. Kết quả này đã giúp trung tâm đột quỵ tiếp tục đoạt được giải thưởng Bạch Kim của Hội Đột quỵ Thế giới trong quý 1 năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh xảy ra đột ngột và cấp tính, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuổi càng cao, nguy cơ bị đột quỵ càng lớn. Trong đó, người từ 50 tuổi trở lên chiếm trên 83% ca đột quỵ. Để có những thông tin đầy đủ, chính xác hơn về bệnh đột quỵ, Cộng tác viên Minh Tâm đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Huyền, trưởng khoa thần kinh, phụ trách trung tâm đột quỵ về vấn đề này.
Xin chào bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Huyền, phụ trách trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trước hết thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về tình hình diễn biến của bệnh đột quỵ tại Việt Nam và thế giới trong những năm gần đây.
Đột quỵ não là một căn bệnh mà được mọi người quan tâm nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ mắc cũng cao, đặc biệt là cái tỷ lệ tử vong rất cao. Những người sống sót nếu không được cứu chữa kịp thời thì có thể để lại cái di chứng hoặc là tàn phế suốt đời. Nó là một gánh nặng đối với người nhà bệnh nhân cũng như là đối với xã hội. Trên thế giới thì người ta rất quan tâm đến vấn đề đột quỵ. Các cái nước tiên tiến thì người ta đã thành lập những cái trung tâm đột quỵ và có những cái hệ thống cảnh báo đột quỵ đối với người dân. Và mỗi một người dân thì có thể được cấp một cái mã code khi có các cái dấu hiệu về đột quỵ, có thể liên hệ trực tiếp với các cái trung tâm đột quỵ và được đưa đến để cứu chữa kịp thời. Tại Việt Nam thì cái tỷ lệ mắc đột quỵ xu hướng tăng cao, mỗi một năm có khoảng 200.000 ca mắc mới. Và hiện nay thì có rất nhiều những cái phương pháp khoa học tiên tiến, ví dụ như là tiêu sợi huyết, ví dụ như là hút huyết khối, ví dụ như là những cái can thiệp mạch và có thể cứu sống bệnh nhân và bệnh nhân hoàn toàn có thể trở về với cuộc sống bình thường.
Thế thì với cái sự phát triển nhanh và mạnh của cái bệnh đột quỵ đối với sức khỏe con người thì cái những dấu hiệu nào để có thể nhận biết được bệnh đột quỵ và cách sơ cứu như thế nào thưa bác sĩ?
Các dấu hiệu để nhận biết đột quỵ thì rất là dễ và rất là đơn giản. Người bệnh đang khỏe mạnh bình thường, đột ngột xuất hiện các cái dấu hiệu như là bệnh nhân nói khó, quan sát nét mặt thì thấy là nét mặt bệnh nhân mất cân đối. Khi nói, khi cười thì miệng sẽ méo về một bên và đặc biệt là tay chân một bên thì yếu. Khi mà giơ lên được thì có thể không giữ được ở trong cái trạng thái cân bằng. Trường hợp mà bệnh nhân bị nặng thì có thể đột ngột đi vào hôn mê. Cách xử trí khi mà người bệnh bị đột quỵ, chúng ta có thể đỡ cho người bệnh nằm trên giường hoặc trên một cái mặt phẳng cứng, để đầu nghiêng 30 độ và nghiêng sang một bên để tránh người bệnh có thể nôn và gây sặc vào đường thở. Song song với đó thì chúng ta gọi xe cấp cứu và đưa bệnh nhân đến bệnh viện mà có khả năng cứu chữa về đột quỵ một cách nhanh nhất. Trường hợp mà bệnh nhân bất tỉnh hoặc có thể ngừng tim thì chúng ta phải cấp cứu ép tim để tim đập trở lại. Trường hợp mà bệnh nhân có co giật thì chúng ta phải dùng cái đũa hoặc là một cái vật gì đó bằng gỗ chúng ta ngáng qua miệng để tránh bệnh nhân cắn vào lưỡi, và đồng thời là chúng ta tìm mọi cách để đưa bệnh nhân đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Vậy thì với cái tỷ lệ người bị đột quỵ tăng cao mỗi năm và cái diễn biến phức tạp của bệnh thì hiện nay kỹ thuật cũng như cái phác đồ điều trị chung dành cho bệnh nhân đột quỵ là như thế nào, và tại trung tâm đột quỵ thì đang thực hiện những cái kỹ thuật gì trong điều trị và cứu chữa những cái bệnh nhân đột quỵ thưa bác sĩ?
Với cái tỷ lệ bị bệnh đột quỵ tăng cao như vậy, thế nhưng mà hiện nay nhờ những cái phương pháp tân tiến trong cái cấp cứu và xử trí đột quỵ, tỷ lệ bệnh nhân được cấp cứu khỏi bệnh rất là cao và cái tỷ lệ mà tàn phế cũng rất là thấp. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì chúng tôi đã áp dụng hầu hết tất cả các cái kỹ thuật mới trong cái chẩn đoán và cấp cứu đột quỵ. Chúng tôi đã áp dụng cái kỹ thuật tiêu sợi huyết và lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học từ năm 2016. Và mỗi một năm, số lượng bệnh nhân mà được can thiệp mà các kỹ thuật này cứu sống và không để lại di chứng là khoảng hơn 200 bệnh nhân.
Thưa bác sĩ, là được biết cùng với trình độ, kinh nghiệm và sự nỗ lực hết lòng vì người bệnh của mỗi y bác sĩ trong khoa thì đơn vị đã có cái sự phối hợp với các khoa chuyên môn như thế nào trong điều trị đột quỵ tại đơn vị?
Cấp cứu đột quỵ não được ví như là cái cấp cứu tối cấp vì là nó phụ thuộc vào thời gian. Nếu như mà chúng ta không cấp cứu kịp thời, càng để lâu thì tế bào não càng tổn thương và cái khả năng hồi phục nó càng khó. Vì vậy, bệnh viện chúng tôi đã tổ chức một quy trình cấp cứu đột quỵ theo cái nhóm, sau đó là phối hợp giữa ba khoa, đó là khoa đột quỵ, khoa cấp cứu và khoa chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi lập một cái hệ thống gọi là hệ thống teamwork, lập một cái nhóm gian lô gọi là nhóm báo động đỏ.
Vậy thì với những cái kết quả tích cực đã đạt được trong công tác điều trị và cứu chữa người bệnh đột quỵ thì Trung tâm đột quỵ đã được Hội đột quỵ thế giới chứng nhận là đơn vị điều trị đột quỵ đạt tiêu chuẩn châu Âu trong công tác điều trị các bệnh nhân đột quỵ theo chuẩn bạch kim Platinum. Và đây thực sự là vinh dự của trung tâm nói riêng cũng như bệnh viện nói chung. Vậy thì để duy trì cái kết quả này, chiến lược phát triển kỹ thuật mới tiên tiến trong điều trị cứu chữa bệnh nhân đột quỵ trong thời gian tới là như thế nào thưa bác sĩ?
Để mà duy trì cái danh hiệu này thì chúng tôi cũng cần phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Tại vì là để đạt được cái danh hiệu này thì nó có cái tiêu chuẩn rất là cứng, đó là cái tỷ lệ bệnh nhân mà điều trị đột quỵ tại trung tâm trong vòng một năm, cũng như là cái tỷ lệ tái thông và cái thời gian để chúng ta thực hiện tái thông. Ba cái yếu tố này nó quyết định nên cái thương hiệu của bệnh viện. Về chiến lược phát triển cấp cứu và điều trị đột quỵ thì chúng tôi cũng đưa ra các cái chiến lược, đó là cái chiến lược về truyền thông tới người bệnh. Chiến lược thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng một cái chương trình cảnh báo đột quỵ và ứng dụng trên Zalo để thông tin hai chiều giữa người bệnh khi bị đột quỵ cũng như là với bác sĩ của cái trung tâm đột quỵ. Và chiến lược nữa là chúng tôi cũng phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, chiến lược đào tạo nhân lực cũng như là hỗ trợ các cái tuyến về cái chương trình mà chẩn đoán và cấp cứu đột quỵ.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước của đề cương tuyên truyền, chúng tôi đã giới thiệu mục 2 lớn với nhan đề Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn phần còn lại của đề cương này.
Một nhà lý luận trên lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Tháng 3 năm 1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng, đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung Đảng và Bí thư Trung Đảng, được phân công làm trưởng ban khoa giáo Trung ương. Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, tình hình kinh tế xã hội đất nước lâm vào tình trạng khó khăn. Trên cương vị trưởng ban khoa giáo Trung ương, với tầm nhìn bao quát, đồng chí Lê Quang Đạo đã quan tâm đến tất cả các ngành khoa học cũng như công tác quản lý, hoạt động khoa học. Đồng chí đã đề xuất quan điểm đổi mới, dân chủ trong nghiên cứu khoa học, coi trọng bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nhất là đội ngũ trí thức trẻ. Những năm tháng phụ trách công tác khoa giáo của Đảng, đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban khoa giáo Trung ương tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ để lắng nghe ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, góp phần tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn, đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng. Thông qua gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo đó, vấn đề đổi mới tư duy lý luận, tư duy kinh tế, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, sử dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực lần đầu tiên được đề cập và đã được tổng hợp báo cáo trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh. Nhiều vấn đề của báo cáo đã được thể hiện trong báo cáo chính trị đổi mới toàn diện đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đã thông qua. Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, mở rộng dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Ngày 17 tháng 6 năm 1987, tại phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đảm nhận cương vị Chủ tịch Quốc hội trong thời điểm sau Đại hội 6 của Đảng, Đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, đòi hỏi Quốc hội, cơ quan lập pháp quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam phải thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng thành pháp luật. Trên cương vị người đứng đầu Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới sâu sắc toàn diện về tổ chức hoạt động của Quốc hội, trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, nhất là việc đẩy nhanh công tác lập hiến và lập pháp để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng chí đã đóng góp nhiều công sức vào việc soạn thảo Hiến pháp năm 1992 phù hợp với cương lĩnh đổi mới của Đảng, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng và nhân dân trong giai đoạn mới, đồng thời ra sức thực hiện chương trình xây dựng pháp luật để Quốc hội và Hội đồng Nhà nước thông qua được nhiều bộ luật, luật và pháp lệnh. Bên cạnh đó, đồng chí đã góp phần tích cực trong việc Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Mở đầu thời kỳ đổi mới còn nhiều khó khăn phức tạp. Đồng chí cũng rất chú trọng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Việc điều hành Quốc hội thảo luận chất vấn thực sự dân chủ, đổi mới đã phát huy trí tuệ của các đại biểu, tạo được không khí cởi mở, đoàn kết trong Quốc hội. Lãnh đạo xây dựng mặt trận Việt Nam phát huy vai trò của mặt trận, tăng cường đổi mới công tác mặt trận, không ngừng nâng cao chất lượng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế trong thời kỳ đổi mới đất nước. Với 17 năm tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 năm giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1994-1999, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong xây dựng mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, như giúp Trung ương Đảng xây dựng chỉ thị 17 CTTU ngày 18 tháng 4 năm 1983, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt năm 1993, đồng chí đã cùng cán bộ, đảng đoàn Mặt trận Tham mưu Đảng ban hành Nghị quyết 07 ngày 17 tháng 11 năm 1993 về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới. Một nghị quyết tạo bước ngoặt cho đại đoàn kết dân tộc và công tác mặt trận trong công cuộc đổi mới đất nước. Với tư cách là trưởng ban soạn thảo luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí đã dốc sức cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 10 kỳ họp thứ 5 nhất trí thông qua luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là công trình lớn cuối cùng của đồng chí cống hiến cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân ta trước lúc ra đi, đã góp phần thiết thực nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba lớn, đồng chí Lê Quang Đạo, tấm gương mẫu mực về đạo đức, phẩm chất cách mạng. Một, tấm gương về ý chí kiên cường với tinh thần tiên phong, quả cảm. Nét nổi bật ở đồng chí Lê Quang Đạo là niềm tin tất thắng, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng, vì thắng lợi của cách mạng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là tấm gương của nhà lãnh đạo tận tụy và đầy trách nhiệm trước dân, trước Đảng, trước mọi nhiệm vụ, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tấm gương khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, trung thực, chân thành, ghét thói xu nịnh, cơ hội chủ nghĩa, bè phái. Tấm gương nói ít làm nhiều, luôn chí công vô tư và đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên hết, trước hết. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, là người chiến sĩ cách mạng hay khi trở thành nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước ta, đồng chí luôn gần gũi đồng chí, đồng bào và sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người. Đó là kết tinh chủ nghĩa nhân văn của một con người mang trong mình những tố chất đoàn kết dân tộc, một người cộng sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. 2. Tấm gương mẫu mực về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để các thế hệ sau mãi học tập, noi theo. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã sớm giác ngộ và đến với cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trên cơ sở tiếp thu truyền thống đạo đức của dân tộc, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quang Đạo đã thấm nhuần các chuẩn mực đạo đức của người cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong kháng chiến gian khổ khốc liệt cũng như trong thời bình, đồng chí vẫn giữ nếp sống giản dị, trong sạch, trung thực, liêm khiết, gắn bó với nhân dân, với cán bộ. Đồng chí Lê Quang Đạo được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước tin tưởng trao cho nhiều trọng trách quan trọng ở địa bàn quan trọng và những thời điểm lịch sử. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ Cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, Cách mạng Việt Nam, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo khẩn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị ai đã từng đến 3 địa điểm ở thành phố Thái Nguyên vào ngày 28 tháng 6 năm 2021 như sau. 1. Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ 35 phút, từ 9 giờ 10 đến 11 giờ và 15 giờ 30 phút. 2. Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, số 10, đường Cách mạng tháng 8, từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ 10 phút. 3. Chi nhánh Điện lực thành phố Thái Nguyên, số 25, đường Cách mạng tháng 8, từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ, ở yên tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất hoặc liên lạc qua số điện thoại 0967 821 212 0981 187 238 để được tư vấn hỗ trợ. Ai không khai báo, khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc, với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!